Đêm thứ hai.
Đấy, ông vẫn còn sống đến bây giờ nha. Nàng vừa nói, vừa cười siết chặt cả hai tay tôi. Tôi đã ở đây hơn 2 giờ rồi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cả ngày hôm nay đâu.
Em biết mà. Em biết, nhưng để em nói ngay vào việc. Ông có biết em đến để làm gì không? Không phải đến để bà Hoa dớ dẫn như ngày hôm qua đâu. Thế này ông ạ, chúng ta từ nay phải xử sự một cách thông minh hơn. Hôm qua em đã suy nghĩ rất lâu về tất cả những chuyện này.
Cái gì? Cái gì thông minh hơn? Về phần tôi đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà quả thực với tôi, trong đời chưa xảy ra chuyện thông minh hơn bây giờ đâu.
Thế à, thứ nhất á, xin ông đừng bóp tay em như thế. Thứ hai, nói để chồng biết thôi. Hôm nay em đã suy nghĩ rất lâu về ông.
Kết quả thế nào?
Kết quả sao hả? Kết quả là đã phải bắt đầu tất cả từ đầu rồi. Vì rằng hôm nay em kết luận là em của em, nghĩa là em đã tự khoe mình như là thói thường dẫn dậy mỗi khi chúng ta bắt đầu xác định bản thân mình như thế nào, và để chưa biết tí gì về ông cả. Và rằng hôm qua em đã xử sự như là một đứa trẻ vậy, như một bé gái, và hóa ra tất cả là tại lòng tốt sửa chữa sai lầm. Em quyết định tìm hiểu về ông một cách kỹ lưỡng nhất, nhưng vì không có ai giúp em để tìm hiểu ông được, nên ông phải tự mình kể cho em nghe, kể hết mọi chuyện. Ông là người như thế nào? Hãy bắt đầu kể đi, nhanh lên ông kể hết chuyện đời mình đi.
Chuyện đời à? Tôi sợ hãi kêu lên. Chuyện đời?
Nhưng ai nói với tôi rằng tôi có chuyện đời chứ?
Tôi không có chuyện đời đâu.
Làm thế nào ông sống nếu như không có chuyện đời? Nàng vừa cười vừa ngắt lời tôi.
Hoàn toàn không có chuyện đời nào cả. Tôi sống như người ta thường nói, tự nhiên vi nhiên, nghĩa là hoàn toàn một mình. Một mình, một thân một mình. Cô có hiểu một mình là thế nào không?
Sao lại một mình chứ? Nghĩa là ông không bao giờ gặp ai hả?
Không. Gặp thì có gặp, nhưng dù sao vẫn một mình.
Thế chẳng lẽ ông không nói chuyện với ai cả?
Theo đúng nghĩa chặt chẽ thì không với ai cả.
Thế thì ông là loại người như thế nào? Nói em nghe đi.
Em đoán ra rồi, chắc là ông cũng có một người bà như em. Bà bị mù và suốt đời không cho em đi đâu cả, nên em gần như đã quên mất cái cách nói chuyện rồi. Khoảng 2 năm trước vì em là một trò dại dột, bà thấy không giữ được em, liền gọi em lại và dùng kim găm đính áo em và áo bà. Và từ đó hai bà cháu cứ ngồi bên nhau suốt ngày. Bà đang bích tức tuy mắt bà mù, còn em thì ngồi cạnh bà khâu vá hay đọc sách cho bà nghe. Thế là thành một cái lệ kỳ quặc. 2 năm rồi em bị đính vào bà như thế này nè.
Ôi lạy Chúa, khốn khổ quá.
Không, tôi không có bà.
Thế nếu không, tại sao ông lại có thể ngồi nhà một mình như vậy?
Có phải cô muốn biết tôi là ai không?
Vâng, đúng như vậy.
Trong đúng nghĩa của nó sao?
Trong đúng nghĩa nhất.
Xin lỗi, tôi là một tiếp người đặc biệt.
Tiếp người hả?
Tiếp người nào chứ?
Cô gái kêu lên, phá ra cười như thể hàng năm rồi cô chưa được cười.
Nói chuyện với ông vui quá.
Này ông, ở đây có ghế dài, ta ngồi xuống đi. Nơi này không ai qua lại, không ai nghe thấy chúng ta cả. Và ông hãy kể chuyện đời của ông đi. Vì rằng ông đừng thuyết phục em nữa. Ông có chuyện đời của ông, chỉ có điều là ông giấu em. Trước hết, tiếp người đặc biệt là như thế nào?
Tiếp người đặc biệt à?
Tiếp người đặc biệt là một kẻ độc đáo, một kẻ buồn cười.
Tôi đáp, tự mình cũng phá ra cười theo tiếng cười thơ trẻ của nàng. Đó là một tính cách.
Thế cô có biết một kẻ thơ mộng là như thế nào không?
Kẻ thơ mộng hả? Xin lỗi, nhưng làm sao em lại không biết? Chính em cũng là một kẻ mơ mộng mà.
Đôi lúc em ngồi cạnh bà, nhưng đầu óc không có chuyện gì là không nghĩ đến. Thế là bắt đầu mơ mộng, nghĩ đủ thứ dẫn dơ. Ví dụ như là chuyện mình sẽ lấy chồng, là một hoàng tử Trung Hoa. Mà nhiều khi mơ mộng là rất tốt. Không, thực ra có trời mới biết được. Nhất là khi có điều gì phải suy nghĩ.
Nàng nói thêm, bằng một giọng khá nghiêm trang.
Tuyệt! Một khi cô đã mơ đến chuyện lấy hoàng tử Trung Hoa, thì có nghĩa là cô sẽ hoàn toàn hiểu tôi.
Này, cô nghe nha. Nhưng mà xin lỗi, tôi còn chưa biết tên cô.
Có thế chứ, ông nhớ ra hơi sớm đó.
Ôi đại chúa, tôi quên bẵng đi mất. Vì tôi quá vui mà.
Tên em là Nantenka. Nastenka hay Nantenka?
Nantenka, chỉ thế thôi.
Chỉ thế thôi sao?
Chỉ thế thôi. Chẳng lẽ thế còn quá ít? Ông tham lam quá.
Ít sao?
Nhiều, nhiều. Ngược lại quá nhiều đó chứ.
Nastenka, cô là một cô gái tốt bụng. Nếu như ngay từ đầu đối với tôi, cô đã là Nastenka rồi.
Thế, thế nào vậy?
Thế này, Nastenka à, cô hãy nghe một câu chuyện buồn cười nha.
Tôi ngồi xuống cạnh nàng, lấy một tư thế thật nghiêm trang và bắt đầu nói như đọc.
Nastenka à, có thể cô không biết, ở Petersburg có những xó xỉnh thật kỳ lạ. Cái dần mặt trời vẫn chiếu sáng cho tất cả mọi người dân Petersburg thì dường như không bao giờ ngó đến những chỗ ấy, mà ở đó lại là một mặt trời khác, mới lạ, như thể nó được đặt riêng cho những nơi xó xỉnh như vậy. Và nếu nó chiếu lên mọi vật ở đó bằng một thứ ánh sáng khác, đặc biệt, ở những xó xỉnh này, Nastenka quý mến à, dường như có một cuộc sống hoàn toàn khác, không giống cuộc sống vẫn sục sôi bên cạnh chúng ta, mà như là một cuộc sống ở những vương quốc xa lắc xa lơ, chưa từng ai biết đến. Một cuộc sống không phải ở vào thời đại quá nặng nề khắc nghiệt của chúng ta. Cuộc sống đó là sự hòa trộn giữa một cái gì đấy thuần túy hoang đường, cuồng nhiệt lý tưởng và đồng thời.
Hỡi ôi Nastenka, phàm tục nhạt nhẽo và tầm thường, nếu không muốn nói, nhỏ mọn đến mức không tưởng tượng được.
Ai, lạy Chúa, một lời mào đầu mới khiếp chứ. Em nghe thấy cái gì đó?
Cô sẽ nghe Nastenka. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gọi mãi tên cô là Nastenka không bao giờ biết chán.
Cô sẽ nghe rằng sống ở những nơi xó xỉnh, đó là những con người kỳ quặc, những kẻ mơ mộng. Kẻ mơ mộng nếu như cần một định nghĩa cụ thể, không phải là người, cô có biết không, mà là một sinh vật giống trung nào đó. Phần lớn nó cư trú ở những nơi xó xỉnh không ai đến được. Dường như nó muốn trốn tránh cả ánh mặt trời. Và một khi đã về nhà riêng, thì nó bám triệt lấy cái xó của mình như một con sên. Hay ít ra, về phương diện này, nó rất giống với một con vật thú vị. Vừa là con vật, vừa là nhà ở, mà ta gọi là con rùa. Cô nghĩ sao? Vì cớ gì anh ta yêu mến bốn bức tường của mình, những bức tường nhất thiết phải quét da xanh, ám khói ảm đạm và nồng nặc mùi thuốc lá, đến không chịu được. Vì cớ gì, cái quý ngài kỳ quặc kia, có khi một ai đó trong số những người quen hiếm hoi đến thăm. Mà với kiểu cách xử sự của anh ta, thì những người quen rồi cũng sẽ hết dần. Vì cớ gì, cái con người kỳ quái này lại đón tiếp khách với vẻ ngượng ngập, luống cuống tới mức tái cả mặt mày đến thế. Dường như anh ta vừa phạm một tội ác nào đó trong bốn bức tường của nhà mình. Dường như anh ta vừa làm bạc giả hay một bài thơ nào đó để gửi đi đăng báo bằng một lá thư nặc danh. Thông báo rằng tác giả của bài thơ đã chết và bạn của ông ấy tự thấy mình có trách nhiệm phải công bố thơ của ông ta. Vì cớ gì, Nastenka à? Cô nói tôi nghe, vì cớ gì câu chuyện của hai người lại rời rạc đến thế? Vì cớ gì không một tiếng cười, không một lời hóm hỉnh buộc ra từ đầu lưỡi của người bạn đến bất ngờ và đầy bối rối? Người bạn này vốn lúc nào cũng ưa vui đùa, ưa pha trò hóm hỉnh, ưa những câu chuyện về phái đẹp và những đề tài vui vẻ khác. Và sau hết, vì cớ gì, người bạn ấy có lẽ vừa mới quen biết nhau và chỉ đến đây lần đầu. Vì rằng trong trường hợp này sẽ không có lần thứ hai và người bạn ấy sẽ không đến thêm lần nào nữa. Vì cớ gì, người bạn ấy cũng bối rối, cũng chết lặng, mặc dù anh ta là người hết sức thông minh, nếu như quả thật anh ta thông minh. Khi anh ta nhìn thấy bộ mặt lộn ngược của chủ nhà đã hoàn toàn rối trí sau những nỗ lực phi thường nhưng mà vô ích để làm cho câu chuyện được tự nhiên, sôi nổi và tỏ ra mình cũng hiểu biết về xã hội thượng lưu, cũng bàn luận về phái đẹp, để ít ra bằng sự khôn ngoan làm hài lòng con người tội nghiệp đã sai lầm đến đây thăm. Và cuối cùng, vì cớ gì vị khách kia đột nhiên chụp lấy mũ và vội vã ra về với lý do chợt nhớ một việc cực kỳ khẩn thiết mà thực ra không hề có, hấp tấp rút tay mình khỏi cái bắt tay nồng nhiệt của chủ nhà đang tìm cách tỏ ra hối tiếc và cố cứu vãn tình thế. Vì cớ gì người bạn vừa ra khỏi cửa đã phá lên cười ha hả và tự thề với mình là sẽ không bao giờ đến thăm cái gã hấp tấp nơi này nữa. Mặc dù cái gã hấp hơi này thật tình là một con người hết sức tuyệt vời, đồng thời anh ta cũng không thể nào dứt khỏi cái trò ngộ nghĩnh nho nhỏ của trí tưởng tượng là so sánh bộ dạng của người vừa nói chuyện với mình. Trong suốt buổi gặp gỡ, với bộ dạng của chú mèo con bất hạnh, bị lũ trẻ lừa bắt được, đem ra giày dò, trêu chọc, dọa nạt và hành hạ đủ kiểu. Cuối cùng, thoát khỏi tay chúng, chui xuống gầm ghế tối tăm, ngồi đó cáu kỉnh suốt cả giờ, xù lông, gầm gừ, dùng hai chi trước, rửa bộ mặt quán giận. Và sau đó, rất lâu, vẫn với một vẻ mặt hằn học, nhìn thiên nhiên, cuộc sống và thậm chí cả đĩa thức ăn của chủ nhà mà chị hầu gái tốt bụng dành riêng cho nó. Nhưng khoan đã ông. Nastenka, nãy giờ nghe tôi nói với vẻ ngạc nhiên, mắt mở to, miệng há ra, chợt cắt ngang lời tôi. Em hoàn toàn không hiểu tại sao lại xảy ra những chuyện như thế, và tại sao ông lại đặt ra cho em những câu hỏi buồn cười như vậy. Nhưng có điều, thì em chắc biết, những chuyện đó nhất định là xảy ra với ông, từ đầu đến cuối. Chắc chắn là như vậy rồi, tôi đáp với vẻ mặt hết sức nghiêm trang. Nếu như chắc chắn là thế thì ông tiếp tục kể đi, Nastenka đáp. Vì rằng em rất muốn biết chuyện đó kết thúc ra sao. Nastenka, có phải cô muốn biết nhân vật của chúng ta, hay nói đúng hơn là tôi, bởi nhân vật đó đúng là cái thằng tôi hèn mọn này, hằng ngày làm gì trong cái xó xỉnh của mình chứ? Có phải cô muốn biết vì sao tôi suốt cả ngày bấn loạn vì cuộc viếng thăm bất ngờ của bạn? Có phải cô muốn biết vì sao tôi cuống quýt đỏ mặt khi người ta mở cửa phòng tôi? Tại sao tôi không biết tiếp khách và chết thẹn dưới sức nặng của lòng mến khách của mình? Dần đúng như vậy mà, Nastenka đáp. Chính là như vậy, nhưng ông kể hay quá. Liệu ông có thể kể bằng cách nào đó, hay là đến như vậy được không? Ông cứ nói như là đang đọc đó. Nastenka, tôi đáp bằng một giọng nghiêm trang và quan trọng, gắng lắm mới nhìn được cười. Nastenka yêu quý, tôi biết rằng tôi kể rất hay, nhưng xin lỗi là tôi không biết cách kể khác đâu. Bây giờ Nastenka, bây giờ tôi giống như là linh hồn của vua Solomon suốt 1000 năm bị nhốt trong bình với 7 lần bùa chú. Nhưng mà cuối cùng thì cả 7 lần, bùa dấu ấy đã được gỡ ra. Bây giờ Nastenka, khi chúng ta gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách như vậy, vì rằng tôi đã biết cô lâu rồi Nastenka, vì rằng đã từ lâu, tôi cứ tìm ai đó, và đây là dấu hiệu chứng tỏ người tôi đang tìm chính là cô. Và bây giờ chúng ta đã được xui khiến gặp nhau, bây giờ trong đầu tôi cả ngàn khóa dòi đã được mở, và tôi đã tuôn ra hàng ngàn suối ngôn từ. Không thì tôi chết ngột mất. Vì vậy Nastenka, xin cô đừng ngắt lời tôi, mà hãy lắng nghe ngoan ngoãn, chịu khó. Không thì tôi không có nói nữa đâu. Không, không thể được. Ông kể đi, bây giờ em sẽ không nói lời nào nữa. Tôi kể tiếp nha. Trong ngày của tôi có một giờ tôi đặc biệt yêu thích, Nastenka. Đó là giờ khi mà gần như tất cả những công chuyện, chức vụ và trách nhiệm quan trọng đã kết thúc. Mọi người vội vã về nhà để ăn tối, nghỉ ngơi. Nhưng ngay trên đường họ về lại sáng tạo ra những đề tài vui vẻ khác liên quan đến buổi chiều, buổi tối và toàn bộ số thời gian rảnh còn lại của ngày. Vào cái thời giờ đó, nhân vật của chúng ta, Nastenka, xin cô cho phép tôi kể ở ngôi thứ ba, vì rằng kể ở ngôi thứ nhất xấu hổ lắm. Vậy là vào cái giờ ấy, nhân vật của chúng ta không phải là không có việc, cũng rảo bước theo mọi người khác. Nhưng một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lộ trên khuôn mặt nhợt nhạt và có vẻ như nhầu nhĩ của anh ta. Anh ta nhìn ngắm ráng chiều đang dần tắt trên bầu trời bên tách vua lạnh lẽo, với vẻ không hờ hững lắm. Nhưng tôi nói, ngắm nhìn là không đúng. Anh ta không ngắm nhìn, mà đang trầm tư một cách không chủ đích. Dường như quá mệt mỏi hay mải mê nghĩ về một điều gì khác thú vị hơn, nên chỉ có thể thoáng qua, gần như là vô tình, dành một chút chú ý cho cảnh vật xung quanh. Anh ta hài lòng vì lúc đó cho đến sáng ngày mai không phải làm những công việc chán ngắt của mình, và vui mừng như một cậu học trò nhỏ được rời bàn học để đến với những học trò nghịch ngợm yêu thích. Cô hãy quan sát anh ta từ phía bên, Nastenka, và cô sẽ thấy cảm giác vui mừng đó tác động một cách tốt lành như thế nào đối với hệ thần kinh yếu ớt và trí tưởng tượng được kích thích một cách bệnh hoạn của anh ta. Đó, anh ta đang nghĩ mãi một điều gì đó. Cô cho là anh ta nghĩ về bữa ăn sao? Và buổi tối ngày hôm nay, anh ta nhìn cái gì vậy? Nhìn quý ông dáng vẻ đường về bên kia thật kiểu cách nghiêng mình cho một phụ nữ ngồi trong cổ xe lộng lẫy với những con tuấn mã kéo ngang qua. Không, Nastenka, Bây giờ anh ta đâu có để ý tới những chuyện vặt vãnh như vậy nữa. Anh ta bây giờ đã là người giàu có bởi cái cuộc sống riêng biệt của mình. Anh ta như bỗng trở nên giàu có, tia sáng cuối cùng của dần dương sắp lặn đã lóe rực lên trước mặt anh ta không vô ích và gợi lên trong trái tim được sưởi ấm của anh ta cả một lô cảm xúc. Bây giờ anh ta dường như không nhận thấy con đường mà trước kia bất kỳ một sự vật vãnh nhất nào cũng khiến anh ta ngạc nhiên tò mò. Bây giờ, nữ thần tưởng tượng, nếu như cô đã đọc Zhukovsky Nastenka yêu quý à, đã bằng bàn tay động đảnh của mình và xong tấm nền vàng, và giờ đang tiếp tục theo lên trước mặt anh ta những hình ảnh rực rỡ của một cuộc sống lạ lùng chưa bao giờ thấy, mà biết đâu có thể bằng bàn tay động đảnh của mình, nữ thần nâng bổng anh ta từ dĩa hè lát đá rất đẹp mà anh ta đang đi về nhà lên đến tận 9 tầng mây trời pha lê. Nếu bây giờ chặn anh ta lại, bất ngờ hỏi anh ta, anh đang đứng ở đâu? Anh đã đi qua những đường phố nào? Thì chắc anh ta chẳng nhớ gì. Cả những nơi anh ta đã đi qua, cả nơi anh ta đang đứng, và đỏ mặt bối rối. Chắc anh ta sẽ bịa ra một chuyện gì đó để hòng cứu vãn thể diện. Chính vì vậy mà anh ta giật mình, suýt hét lên và hoảng hốt nhìn quanh. Khi một bà già rất đáng kính dừng anh ta lại giữa hè phố để hỏi thăm về con đường bà ta bị lạc. Cau mày lại vì bực dọc, anh ta bước tiếp, gần như không nhận thấy, không chỉ một người qua đường nhìn theo anh ta mỉm cười, không nhận thấy một cô bé sợ hãi nhường đường cho anh ta và bỗng phá lên cười rất to, trố mắt, nhìn những cái vung tay và nụ cười trầm tư nở rộng trên khuôn mặt anh ta. Nhưng vẫn là nữ thần tưởng tượng ấy đã nâng bổng lên trong chuyến bay khoái hoạt của mình. Cả bà già đáng kính, cả những người qua đường tò mò, cả cô bé cười gian và cả những người đàn ông thợ thuyền đang ăn tối trên các xà lan can, san sát trên mặt kênh đài phun nước. Giả thử rằng lúc này nhân vật của chúng ta đang đi ở đó, tinh nghịch gắn tất cả người và vật vào tấm tranh thêu của mình như gắn những con ruồi lên màn nhện. Và với điều vừa khám phá ra, anh chàng kỳ quặc của chúng ta đã bước vào hang ổ thân thuộc của mình, đã ngồi vào bàn ăn tối, đã dùng xong bữa từ lâu và chỉ sực tỉnh khi bà giúp việc Materna suốt đời âm thầm và rầu rĩ thu dọn bàn ăn và trao cho anh một chiếc tẩu thuốc. Chỉ đến lúc đó anh ta mới sực tỉnh và ngạc nhiên nhận thấy rằng mình đã ăn xong mà không biết việc đó xảy ra như thế nào. Trong phòng đã tối hẳn, lòng anh ta trống trải và buồn bã. Cả một vương quốc, những điều mơ tưởng đã sụp đổ quanh anh ta, sụp đổ không còn dấu vết, âm thanh, đã bay biến như con chim bao mộng mị. Mà chính anh ta cũng không còn nhớ mình đã mơ thấy những gì. Nhưng một cảm giác tối tăm nào đó khiến cho lồng ngực của anh ta khẽ nhói lên xao xuyến, một niềm khao khát mới nào đó bắt đầu mơn mớn và kích thích trí tưởng tượng của anh ta một cách đầy quyến rũ và dần dần gọi đến cả một bầy những ảo ảnh mới. Căn phòng nhỏ im ắng, cảnh cô tịch và sự nhàn rỗi da vuốt trí tưởng tượng của anh. Nó nhẹ nhàng bén lửa và sôi lên như ấm nước của bà Materna, già nua đang bình thản lay quay bên cạnh để đun cà phê tối. Thế là nó, cái trí tưởng tượng ấy lóe bùng lên từng cơn. Thế là cuốn sách vừa được cầm lên một cách hú họa, không mục đích, đã tuột khỏi tay kẻ mơ mộng của tôi mà chưa được gửi đến trang thứ ba. Trí tưởng tượng của anh ta lại được đánh thức, lại được kích thích, và bỗng nhiên một thế giới mới, cuộc sống tuyệt diệu mới lại sáng bừng lên trước mặt anh ta trong diện cảnh huy hoàng. Một giấc mơ mới, một hạnh phúc mới, một liều mới của thứ độc dược khoái lạc ngây ngất. Ồ, đối với anh ta, thì cuộc sống thực của chúng ta chẳng là gì. Dưới cái nhìn đã bị biến dạng của anh ta, thì chúng ta, tôi và cô, đang sống một cách biến nhát, chậm chạp, uể oải. Dưới cái nhìn của anh ta, tất cả chúng ta đều không hài lòng với số phận của chúng ta, đều mệt mỏi bởi cuộc sống của chúng ta. Mà quả thật, cô hãy nhìn xem. Quả thật, mới nhìn qua giữa chúng ta, mọi sự mới lạnh lùng, tăm tối, cau có, cấu kỉnh làm sao. Những kẻ tội nghiệp, anh chàng mơ mộng của chúng ta nghĩ, mà anh ta nghĩ như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hãy nhìn những ảo ảnh thần tiên của anh ta. Chúng được tạo nên một cách đầy ma lực, kỳ ảo, rộng lớn trước mắt anh ta, thành một bức tranh kỳ diệu, sống động. Ở đó, tất nhiên, anh chàng mơ mộng của chúng ta là nhân vật thứ nhất, nổi bật, hàng đầu. Cô hãy nhìn xem, bao nhiêu là cuộc phiêu lưu, đủ hình thù, đủ vẻ. Bao nhiêu là những ước mơ háo hức vô tận. Có thể cô sẽ hỏi, anh ta ước mơ cái gì? Chẳng cần phải hỏi, anh ta mơ ước về tất cả, về vai trò của một nhà thơ lúc đầu không được thừa nhận, nhưng sau được đỉnh vinh quang. Về tình bạn với Hoffman, về đêm hội ngộ. Pharpholomy, Diana Fanon, chiến công hiển hách, trong trận Ivan Đại Đế chiếm thành Kazan. Lara Mothbright, Ephia Dance, hội đồng giám mục và Hus đứng trước họ. Cuộc nổi dậy của các tử thi ở Robert. Cô nhớ phần âm nhạc không? Sặc mùi nghĩa địa, Mina và Renda, trận đánh ở Perugina, buổi đọc thơ ở nhà nữ bá tước Phidi Danton, Cleopatra, Ashur Amati, ngôi nhà ở Coloma, một góc riêng tư, và bên cạnh là tạo vật duyên dáng, lắng nghe trong buổi tối mùa đông với cái miệng xinh xinh và đôi mắt mở to. Hệt như bây giờ cô đang lắng nghe tôi, hỡi thiên thần nhỏ bé của tôi. Không, Nastenka, anh ta đâu có cần gì. Cái anh chàng lười biếng đam mê này đâu có quan hoài gì đến cái cuộc sống mà tôi với cô khát khao đến vậy. Anh ta nghĩ rằng đấy là một cuộc sống thảm hại đáng thương mà không tự biết rằng có thể đến một lúc nào đấy, đối với anh ta, giờ phút đau buồn sẽ điểm. Khi đó, anh ta sẵn sàng đổi tất cả những năm tháng quan tưởng của mình để lấy một ngày của cuộc sống thảm hại này, mà không phải đổi niềm vui, hạnh phúc mà anh ta cũng không muốn lựa chọn trong cái giờ khắc buồn sầu, ăn năn và khổ đau vô hạn. Nhưng hiện giờ, khi nó chưa đến, cái giờ khắc tàn nhẫn đáng sợ ấy chưa đến, thì anh ta không khao khát điều gì cả, vì rằng anh ta cao hơn mọi khao khát, vì rằng anh ta đang có tất cả, vì rằng anh ta đang thừa thải, vì rằng anh ta là nghệ sĩ của cuộc đời mình. Và từng giờ một sáng tạo ra theo một ý thích riêng mới, mà cái thế giới quan tưởng thần tiên ấy được tạo ra mới nhẹ nhàng, mới tự nhiên làm sao. Dường như tất cả là thật, không phải là ảo ảnh. Và quả thật, có những phút giây anh ta sẵn sàng tin rằng toàn bộ cuộc sống đó không phải là những cơn bùng cháy cảm xúc, không phải là hư ảnh, không phải là sự lừa dối của trí tưởng tượng, mà đó thật sự là một sự hiển nhiên, chân chính. Tại sao? Nastenka ơi, cô hãy nói cho tôi biết, tại sao trong những phút giây ấy, hơi thở như nghẹn tắt lại? Tại sao bằng một phép màu nào đó, theo một ý nguyện của ai đó, mà nhịp tim đập gấp, nước mắt trào ra và đôi má nhợt nhạt ướt nhòe của kẻ mơ mộng cháy bừng lên, và toàn bộ sự tồn tại của anh ta như tràn đầy một niềm vui sướng không sao tả nổi như vậy? Tại sao những đêm dài không ngủ thoáng qua như một tích tắc trong hạnh phúc và niềm vui bất tận? Và khi bình minh chiếu tia nắng hồng vào cửa sổ và rọi sáng căn phòng ảm đạm bằng thứ ánh sáng hư ảo đáng ngờ như ở Petersburg, chúng ta, thì anh chàng mộng mơ mệt mỏi kiệt sức của chúng ta ném mình xuống giường, liệm đi trong nỗi khoái cảm của trạng thái tinh thần bình quạng chấn động của mình, và với một nỗi đau ngọt ngào quẩy quải trong tim. Đúng, Nastenka, anh sẽ bị lừa dối và vô tình tin rằng một nỗi đam mê thật sự đang sao động tâm hồn anh ta, bất giác tin rằng có một cái gì đó sống động, nắm bắt được trong những mộng tưởng vô hình của anh ta. Mà một sự lừa dối như thế nào cơ chứ? Đấy, chẳng hạn anh ta cảm thấy tình yêu đã xâm nhập vào lồng ngực anh ta với một niềm vui không cạn. Với tất cả những cảnh dày dò khốn khổ, chỉ cần nhìn anh ta là sẽ thấy ngay điều đó. Nhìn anh ta. Cô có tin là, ôi Nastenka yêu quý, trong thực tế, anh ta không biết cái người đàn bà mà anh ta yêu đến vậy trong các mộng tưởng cuồng dại của mình. Chẳng lẽ anh ta chỉ nhìn thấy nàng trong những ảo ảnh đầy mê hoặc, và niềm đam mê ấy thật ra chỉ là một giấc mơ thôi sao? Chẳng lẽ quả thực họ đã không cùng nhau đi tay trong tay trong suốt bao nhiêu năm tháng của cuộc đời mình, chỉ riêng họ với nhau, hai người tách xa hoàn toàn thế giới, mỗi người đem gắn thế giới của mình, cuộc đời của mình với cuộc đời của bạn tình. Chẳng lẽ không phải nàng vào giờ khuya muộn phải chia tay đã gục đầu buồn bã nức nở trên ngực anh ta, không nghe tiếng giông bão rít gào dưới bầu trời khắc nghiệt, không nghe cơn gió thổi bạc đi và mang theo những giọt nước mắt trên hàng mi đen của nàng? Chẳng lẽ tất cả những cái gì đó chỉ là mơ ước? Cả khu vườn thê lương vắng ngắt và quan dại kia, với những lối đi phủ đầy rêu, hiu quạnh và âm u, nơi họ thường dẫn nhau đến, hy vọng sầu thương và yêu, yêu nhau rất lâu và nồng thắm. Và ngôi nhà kỳ quái của cha ông để lại, nơi nàng đã bao năm sống cô quạnh và buồn chán với người chồng già câu có, suốt đời lầm lì, cấu kỉnh, khiến họ hai kẻ nhút nhát như trẻ thơ, rụt rè và rầu rĩ, giấu nhau tình yêu của mình, phải sợ sệt. Họ khổ sở biết bao, họ hãi hùng biết bao, mối tình của họ trong sáng vô tội biết bao, và người đời, ồ tất nhiên thôi, Nastenka, mới độc ác biết bao. Và lạy Chúa tôi, chẳng lẽ không phải sau đó anh ta đã gặp nàng ở một nơi bến bờ tổ quốc, dưới một bầu trời xa lạ, giữa trưa nóng bỏng trong một thành phố vĩnh cửu tuyệt vời, giữa khung cảnh lộng lẫy của vũ hội. Tiếng nhạc vang lừng trong một lâu đài, nhất định phải là trong một lâu đài, tràn ngập ánh lửa đèn. Trên ban công mọc đầy đào kim nương và hoa hồng. Vừa nhận ra anh ta, nàng đã vội vã gỡ mặt nạ quá trang và thì thào: "Em đã được tự do." Rồi run rẩy lao vào vòng tay anh ta. Hai người kêu lên vui sướng, ghì chặt nhau, trong khoảnh khắc quên đi cả những nỗi khổ đau, cả sự chia ly, cả mọi day dứt, cả căn nhà ẩm đạm, cả người chồng già, cả mảnh giường quang tối ở quê hương xa xôi, cả chiếc ghế dài nơi nàng đã dùng thoát ra khỏi vòng tay đờ đẫn trong nỗi đau tuyệt vọng của anh ta sau nụ hôn nồng nàn cuối cùng. Ô, Nastenka, cô đã đồng ý rằng cô sẽ hoảng hốt, sẽ bối rối, đỏ mặt như một cậu học trò vừa nhét vào túi quả táo ăn cắp ở giường bên, khi một anh chàng cao kèo khỏe mạnh, vui vẻ, lắm mồm, người bạn không mời mà đến của cô, bỗng mở cửa phòng cô và hét lên như không có chuyện gì xảy ra:
"Còn tôi, bạn ạ, vừa từ Potlop đến, lạy Chúa tôi, lão bá tước già vừa chết, hạnh phúc vô tả sắp đến. Vậy mà người ta lại từ Boskov đến."
Tôi hùng hồn im lặng sau những lời diễn thuyết hùng hồn. Tôi nhớ lúc đó tôi rất muốn bằng một cách nào đó phá lên cười hô hố, vì tôi đã cảm thấy một con quỷ thù địch bắt đầu cự quậy trong tôi. Vì rằng cổ họng của tôi bắt đầu tắc nghẹn, cằm co giật, hai mắt mỗi lúc một thêm nhòa ướt. Tôi nghĩ rằng Nastenka lắng nghe tôi với cặp mắt thông minh mở to sẽ phá lên một tràng cười trẻ thơ, vui vẻ không kìm nén của mình. Và tôi hối hận là đã đi quá xa, đã quá hoài công kể lại tất cả những gì từ lâu sôi sục trong tim. Và tôi có thể nói ra được, vì rằng đã từ rất lâu, tôi chuẩn bị sẵn cho mình những lời phán quyết, và giờ đây không thể kìm nổi để không đọc nó lên, tự thú nhận mà không mong người ta sẽ hiểu. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy nàng im lặng. Lát sau, nàng khẽ bóp nhẹ bàn tay tôi và hỏi bằng một giọng cảm thông rụt rè:
"Chẳng lẽ quả thực ông đã sống suốt đời của mình như vậy sao?"
"Suốt đời, Nastenka," tôi đáp.
"Suốt đời, và có lẽ sẽ như thế cho đến phút chót." "Không, không thể như thế được," nàng lo lắng nói. "Sẽ không như thế đâu, và có lẽ em cũng sẽ sống suốt đời như vậy cạnh bà em. Này ông à, ông có biết sống như vậy là không tốt phải không?"
"Tôi biết, Nastenka, tôi biết chứ," tôi hét to. Tôi không còn giữ kìm cảm xúc của mình nữa.
"Và bây giờ tôi càng biết hơn bao giờ hết là tôi đã phí hoài những năm tháng tốt nhất của đời mình. Bây giờ tôi đã biết điều đó, và tôi càng cảm thấy đau buồn hơn bởi nhận ra điều đó.
vì rằng chính Đức Chúa Trời đã ban tặng cô cho tôi, hỡi thiên thần tốt bụng của tôi, để nói với tôi và chứng tỏ với tôi điều đó. Bây giờ, khi tôi ngồi cạnh cô và nói với cô, tôi lại khiếp sợ khi nghĩ đến tương lai, vì rằng trong tương lai sẽ lại là cô đơn, lại là cuộc sống mốc meo, không cần thiết cho ai, và tôi còn biết ước mơ gì nữa trong đời thực. Tôi đã được hạnh phúc đến vậy bên cô. Ôi, Chúa sẽ ban phước lành cho cô, hỡi cô gái dịu hiền, vì rằng cô đã không xua đuổi tôi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Vì rằng bây giờ tôi có thể nói, ít ra tôi đã được sống hai buổi tối trong đời mình. Ồ không, không.
Nastenka thốt lên, và mắt nàng long lanh lệ.
Không, sẽ không như vậy nữa đâu. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Hai buổi tối là sao?
Ôi, Nastenka. Nastenka, cô có biết cô đã giúp tôi lấy lại sự hài lòng với bản thân mình không? Cô có biết từ bây giờ tôi sẽ không nghĩ về mình tồi tệ như trước đây nữa không? Cô có biết là bây giờ tôi có thể sẽ không buồn phiền bởi đã phạm những tội và lỗi lầm trong mình? Vì rằng cuộc sống như vậy chính là tội ác và lỗi lầm. Và cô đừng nghĩ là tôi phóng đại với cô một điều gì đó, lạy Chúa. Cô đừng nghĩ như vậy, Nastenka. Vì rằng đó là những phút giây tôi cảm thấy buồn đến mức. Vì rằng vào những lúc đó tôi cảm thấy tôi không bao giờ có thể bắt đầu một cuộc sống thật sự. Vì rằng tôi cảm thấy tôi đã đánh mất mọi khả năng ứng xử, mọi cảm giác đối với hiện thực. Vì rằng cuối cùng tôi đã tự nguyền rủa mình. Vì rằng sau những đêm mộng tưởng, tôi đã có những phút giây tỉnh táo, mà những phút giây đó thật khủng khiếp biết bao. Mà trong lúc đó ta vẫn nghe quanh mình mọi người đang quay cuồng nơi cuộc sống ồn ào náo động, vẫn nghe, vẫn thấy thiên hạ sống như thế nào. Thiên hạ sống thật sự, thấy rằng cuộc sống của họ không phải được vẽ tạo ra, rằng cuộc sống của họ không bay biến như chim bao, như ảo ảnh, rằng cuộc sống của họ luôn luôn đổi mới, luôn luôn trẻ trung, và không một giờ nào giống giờ nào. Trong lúc đó trí tưởng tượng nhút nhát thì đơn điệu và tẻ nhạt đến thô thiển. Nó là nô lệ của hình bóng, của ý tưởng, nô lệ của đám mây đầu tiên bất ngờ che lấp mặt trời và đem nỗi buồn phiền bóp nghẹt trái tim Pentecua chân chính, vốn rất yêu quý mặt trời của mình. Mà đã phiền muộn thì còn tưởng tượng nổi gì? Và ta cảm thấy nó, cái trí tưởng tượng không cạn ấy, cuối cùng cũng tàn lụi, cạn kiệt trong sự căng thẳng thường xuyên, vì rằng ta cũng phải trưởng thành, lớn vượt khỏi những lý tưởng trước kia của mình. Những lý tưởng đó sẽ bị dở tan ra thành những mảnh vỡ, thành bụi, và nếu như không có cuộc sống khác, thì ta buộc phải tạo dựng ra nó bằng chính những mảnh vỡ đó. Mà trong lúc đó tâm hồn ta lại khao khát, lại cầu xin một cái gì khác. Và kẻ mơ mộng hoài công, đầu bới trong những mơ ước cũ của mình, như trong đống tro, mong tìm trong đống tro ấy, dù chỉ một vài tia lửa nhỏ nhoi, để thổi nó bùng lên thành ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim, đã trở nên giá lạnh và làm sống lại trong đó tất cả những gì trước kia đã từng dễ thương đến như vậy, đã từng làm sao động tâm hồn, đốt sôi dòng máu, khiến trào hàng lệ, đã từng lừa dối một cách huy hoàng đến vậy. Mà Nastenka, cô có biết tôi đã làm gì không? Cô có biết tôi buộc phải làm lễ tưởng niệm hàng năm các cảm xúc của mình, tưởng niệm cái mà trước kia đã từng dễ thương đến vậy, cái mà thực ra không hề tồn tại bao giờ, vì rằng đó chỉ là tưởng niệm những mơ ước diễn vong ngu ngốc. Và tôi đã làm điều đó vì rằng cả những mơ ước ngu ngốc đó cũng không còn nữa, vì rằng không có cái gì để nuôi sống chúng. Cô có biết không, bây giờ tôi vẫn thích vào những kỳ hạn nhất định nhớ lại và đến thăm những nơi trước kia tôi đã từng hạnh phúc theo cách riêng của mình. Thích xây dựng hiện tại của tôi theo quá khứ không bao giờ trở lại, và thường lang thang như một cái bóng không mục đích, vô định, buồn bã và ngán ngẩm trên các đường phố và ngõ nhỏ Pentecua. Và những hồi ức, chẳng hạn, tôi nhớ lại chính mình ở đây đúng một năm về trước, đúng vào ngày giờ này, cũng theo đúng dĩa hè này, tôi đã lang thang một mình, cũng buồn nản như bây giờ, và nhớ lại rằng lúc đó những ước mơ buồn bã, và mặc dù trước kia chẳng tốt đẹp hơn, nhưng dù sao vẫn cảm thấy dường như cuộc sống dễ dàng hơn, yên ổn hơn, không có những ý nghĩ đen tối giờ đang ám ảnh, không có những trăn trở lương tâm, những dằn vặt u ám, bực bội giờ đây không để tôi yên ả suốt cả ngày lẫn đêm. Và tôi tự hỏi mình, thế những ước mơ của mi đâu rồi? Và tôi lắc đầu ngao ngán nói, những năm tháng trôi đi mới nhanh làm sao. Và
tôi tự hỏi mình, My đã làm gì với những năm tháng đời mình? My đã chôn vùi khoảng thời gian đẹp nhất của My vào đâu? My đã sống hay chưa? Hãy nhìn xem. Tôi tự nói với mình như vậy. Hãy nhìn xem, thế gian đang trở nên lạnh lẽo biết bao nhiêu. Rồi nhiều năm nữa sẽ trôi qua, và tiếp đến sẽ là sự cô đơn cằn cỗi, là tuổi già rung rẩy với chiếc gậy chống. Và tiếp nữa sẽ là buồn đau và chán nản. Thế giới tưởng tượng của My sẽ trở nên nhạt nhẽo, những ước mơ của My sẽ tàn héo, chết khô và rơi rụng như lá vàng trên cây. Ôi Nantenka, thật là buồn khi chỉ còn lại một mình, hoàn toàn đơn độc và thậm chí không có gì để luyến tiếc, không có gì, tuyệt nhiên không có gì cả. Vì rằng tất cả những gì đã mất, tất cả những cái đó đều chẳng là gì, chỉ là một con số không, ngớ ngẩn, tròn chỉnh, chỉ là hão huyền.
Ôi, ông đừng làm não lòng em nữa, Nastenka thốt lên, lau giọt nước mắt lăn trên má nàng.
Bây giờ đã qua rồi, chúng ta sẽ bên nhau, bây giờ dù có chuyện gì xảy ra với em đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ xa nhau. Ông hãy nghe em chỉ là một cô gái bình thường, em ít ăn học, mặc dù bà em có thuê thầy dạy cho em. Nhưng mà quả thật, em hiểu ông, bởi vì tất cả những gì ông vừa kể cho em nghe, em cũng đã trải qua khi bà em đính em vào áo của bà. Tất nhiên, em không thể kể hay được như ông vừa kể, em không được ăn học mà, nàng rụt rè nói thêm. Vì rằng, nàng còn cảm thấy kính trọng đối với bài hùng biện của tôi và đối với những lời hoa mỹ của tôi. Nhưng em rất vui mừng là ông đã thổ lộ hết với em. Bây giờ em đã biết ông, biết hết, biết tất cả rồi. Và ông biết sao không? Em muốn kể cho ông nghe chuyện của em, kể hết không giấu giếm điều gì. Rồi sau đó xin ông cho em một lời khuyên. Ông là người rất thông minh. Ông có hứa là sẽ cho em lời khuyên không?
Ôi Nazetka, tôi đáp, mặc dù tôi chưa bao giờ là người khuyên bảo ai, nhất lại là lời khuyên bảo thông minh. Nhưng bây giờ tôi thấy là nếu chúng ta cứ mãi sống như thế này, thì điều đó sẽ là rất thông minh, và mỗi người sẽ cho nhau nhiều, rất nhiều những lời khuyên thông minh đó.
Ôi Nantenka tuyệt vời của tôi, cô muốn tôi khuyên điều gì? Cô hãy nói thẳng ra. Tôi bây giờ đang rất vui vẻ, hạnh phúc, can đảm và thông minh, nên tìm lời không khó đâu.
Không không không, Nantenka cười và ngắt lời tôi.
Em không cần lời khuyên thông minh, em chỉ cần một lời khuyên chân tình, anh em, một lời khuyên như thể ông đã yêu em cả thế kỷ nay ấy.
Được, Nantenka, được.
Tôi hét lên vui sướng. Giá như tôi đã yêu em 20 năm rồi, thì vẫn cứ không thể nào yêu mãnh liệt hơn bây giờ được.
Đưa tay ông cho em,
Nastenka nói.
Nói đây,
tôi đáp và đưa tay cho nàng.
Vậy là ta bắt đầu câu chuyện của em.